Tác phẩm Cha và Con. Tiểu thuyết về Bác Hồ và cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Tác giả Hồ Phương. Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Người đọc Mạc Duy Thắng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Hồ Phương, nhà văn, thiếu tướng, tên khai sinh Nguyễn Thế Sương, sinh năm 1930, nguyên quán Hà Đông, giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2001. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng viết: "Tôi hoan nghênh nhà văn, thiếu tướng Hồ Phương đã dành nhiều tâm huyết để viết nên cuốn tiểu thuyết tư liệu về thời niên thiếu của Bác Hồ. Tôi hoan nghênh nhà xuất bản Kim Đồng đã kịp thời xuất bản cuốn sách Cha và Con để góp phần phục vụ cho cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mong cuốn sách này sẽ được đông đảo bạn đọc trong cả nước tìm đọc để hiểu sâu thêm về Bác Hồ vĩ đại của chúng ta." Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2007. Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Vài lời của tác giả. Nhiều năm qua, ở ta đã có khá nhiều sáng tác văn học nghệ thuật về Bác Hồ. Trên thế giới cũng đã có những ký giả, học giả, nhà nghiên cứu lịch sử hoặc xã hội có uy tín viết rất trân trọng về Bác. Từ lâu tôi cũng ao ước viết về Bác. Còn nhớ năm 1946, khi đang còn là học sinh, tôi đã được nhà văn Tô Hoài cho làm cộng tác viên trang văn nghệ thiếu nhi báo Cứu Quốc. Hồi đó tôi đã viết được chút ít. Tôi đã có dịp được vào Bắc Bộ Phủ để đưa tin và ký họa một em thiếu niên trong đoàn cán bộ, chiến sĩ Nam Bộ ra Hà Nội báo cáo Bác và Trung ương về cuộc kháng chiến đã sớm bùng nổ trong đó. Em thiếu niên khoảng 12 tuổi đã bị quân Pháp bắn cụt mất một tay. Bác cho em ngồi ngay bên, cầm lấy cánh tay em mà rớm lệ. Lúc đó nước mắt tôi cũng không sao cầm được nữa. Đấy là lần đầu tiên trong đời tôi được tận mắt thấy, được may mắn tới gần Bác, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, người chiến sĩ cách mạng vĩ đại, người anh hùng của dân tộc. Thế rồi lên Việt Bắc, chiến đấu ở sư đoàn 308, tôi lại hơn một lần may mắn được gặp Bác khi Bác tới thăm sư đoàn. Và thật đặc biệt, một lần dù tôi đứng trong đám đông, không ngờ Bác vẫn nom thấy và hỏi: "Chú đấy ư? Bây giờ đã lớn hơn và cũng đã thành chiến sĩ rồi đấy nhỉ?" Cho tới chiến dịch giải phóng biên giới năm 1950, tôi lại được gặp Bác đi mặt trận Cao Bằng, Đông Khê. Từ rất sớm, tôi rất muốn viết được một chút gì về Bác. Nhưng phải tới những năm gần đây, tôi mới có điều kiện, hoàn cảnh để tìm được thêm tài liệu và ngồi viết Cha và Con. Tôi không đến nỗi quá ngần ngại là đã có nhiều người viết về Bác, bởi cứ nghĩ trong văn chương, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng và những rung động cùng những sáng tạo nghệ thuật cũng riêng. Mọi sự trùng lập về tài liệu không bao giờ có thể giết chết được cảm hứng cùng những khám phá hoặc phá bỏ những cái nhìn khác nhau của tác giả. Cảm hứng sáng tác nghệ thuật của mỗi tác giả luôn luôn là phần hồn chủ yếu của các cuốn sách. Cũng chính vì vậy, luôn luôn có sự khác biệt giữa cuốn này với cuốn kia. Và do đó, mỗi cuốn vẫn có thể có chỗ đứng riêng, đóng góp riêng để góp phần cùng nhau làm giàu thêm những hiểu biết, nhất là sự rung động về những chủ đề lớn hoặc nhân vật lịch sử. Cho nên, tôi đã gắng viết, viết với tất cả tấm lòng mình. Tôi đã viết theo phong cách và phương pháp tiểu thuyết. Đây không phải là ký sự tiểu sử nhân vật, và tôi đã gửi bản thảo này tới nhà xuất bản Kim Đồng, một nhà xuất bản lớn, có uy tín, không phải làm sách chỉ dành riêng cho trẻ em, mà cho mọi người đọc. Tôi rất mong ý kiến chỉ giáo của bạn. Hồ Phương. Chương 1. Mùa hè năm 1903, buổi chiều, nắng đẹp trên cánh đồng. Lúa chiêm sắp được gặt. Dân làng Kim Liên, Nghệ An đi thăm lúa. Họ khá rách rưới, nhưng các cô gái phần lớn lại đẹp. Xa xa là núi Trung, dưới chân núi vang dậy tiếng trẻ chăn trâu nô đùa. Chúng đang chơi trò bịt mắt bắt dê. Một chú bé choi choi bịt mắt đang lúc dò dẫm, lúc vụt băng lên để trực tóm một đứa nào đó. Nhưng phần nhiều đều vồ hụt. Tiếng cười luôn rộ lên vui vẻ. Trong đám trẻ ấy, Côn, một chú bé 13 có đôi mắt sáng đặc biệt, với gương mặt tinh nhanh, khôi ngô cũng đang nói cười thoải mái. Côn rất nhanh, đều tránh được hết. Không cho chú bé bịt mắt tóm được, thậm chí còn luôn giỡn. Chạy sát tới để nhử cho hắn nhào tới, rồi chỉ bằng một động tác né người hết sức khéo đã làm cho hắn vồ hụt. Và suýt ngã trong tiếng cười giòn cùng tiếng vỗ tay nhộn nhịp. Nhưng rồi một đứa lớn nhất bọn, chừng 15 tuổi, khoát tay nói to. Thôi, chơi trò khác đi tự bay. Cả bọn ngừng lại. Nhiều đứa hỏi, nhưng chơi gì bây giờ? Thằng lớn lại nói, thì chơi trò nghĩa quân của cụ Tú Vương Thúc Mậu làng ta tế cờ, cắt máu ăn thề ở núi Trung, rồi xuất quân đi đánh Tây. Cả bọn nhao nhao hưởng ứng. Thằng lớn nói tiếp, nhưng không cho thằng Tân làm cụ Vương Thúc Mậu nữa. Hôm nay để ấm Côn làm. Cả bọn reo lên, phải đó, Côn làm cụ Vương đi. Côn cười lắc đầu. Không, Tân lớn, hắn lại quen rồi, cứ để hắn làm. Cụ Tân có vẻ biết điều. Côn làm đi, mới lại trò này chính mi bày ra mà. Cả bọn lại cùng nhao nhao. Đúng rồi, Côn làm đi. Có kéo mãi, cuối cùng, Côn phải nhận. Cậu cười và nói, thôi được. Tôi mần, nhưng hôm nay thay đổi thế này nha. Các anh lớn làm Tây hết, còn tụi nhỏ làm nghĩa quân. Nhưng hôm nay, tất cả phải có vũ khí. Nghĩa quân phải có cờ xí cho thật oai nghiêm. Sẽ chia làm các đội hẳn hoi, và khi đánh phải nghe theo mệnh lệnh của cụ Vương. Ai cứ tự ý đánh lộn ẩu như hôm nọ sẽ bị nghiêm phạt. Nặng thì cụ Vương sẽ chém đầu, nhẹ thì phạt roi, giáng chức. Cả bọn lại cười ran. Lũ nhỏ thì khoái chí nhảy cỡn lên. Hay, hay, ừ, phải thế mới được. Bữa nọ cứ loạn cả lên, Tây chẳng đánh lại đánh quân mình. Côn nói tiếp, trừ Tây ra chỗ khác, sửa soạn làm đồn, nghĩa quân làm lễ tế cờ xong là đánh đó. Khi bị tấn công, Tây chỉ chui vào lô cốt rồi cậy nhiều súng, nhiều đạn bắn ra đâu có dám chạy vung lên đuổi đánh lại nghĩa quân. Cả bọn lại tiếp tục reo lên. Phải đó, bữa nọ Tây cậy nhớn đuổi đánh quân ta là sai rồi. Côn khoát tay tuyên bố. Thôi, trừ Tây đi đi. Phải bôi hè làm sao giống Tây nữa kìa. Còn nghĩa quân mỗi người phải tự tìm lấy vũ khí. Lũ trẻ phấn khởi tản ra như bầy ong. Lúc đó trên đường từ phía cầu Hữu Biệt, một người đàn ông chạc 34 hoặc 35 tuổi đang bước rào về phía núi Trung, làng Sen. Ông có bộ mặt rất cứng cỏi và dãi dầu. Ông quấn khăn đầu rìu, búi tó như tất cả mọi người đàn ông thỏ ấy. Ông mặc áo cánh nâu đã cũ, bạc, cài khuy vải ở bên nách, kiểu phổ biến của nông dân ta thời đó. Chân ông bằng dép da trâu thuộc thô sơ. Vai ông đeo một nửa túi tay nải cũng bằng vải nâu cũ, bạc. Rõ ràng, ông là người khách từ phương xa tới, nhưng nằm cùng cách của ông, người đi đường cũng khó đoán biết đây là một bác nông dân hay một người lái buôn nhỏ, hoặc một võ sư, một hào hán nào đó. Từ xa, ông đã nghe thấy tiếng trẻ con reo hò. Ông bước nhanh lại, thì một cảnh tượng khá thú vị đang diễn ra trước mặt ông. Một đám đông trẻ con, tay mỗi đứa một cây súng bằng dọc chuối, đang vừa hò vừa vây lấy khoảng 7-8 đứa lớn đang ngồi đấu lưng vào nhau. Tay đứa nào cũng bị trói, tất nhiên cũng bằng dây chuối. Nhưng buồn cười là cả 7-8 đứa ấy đều vẽ mặt bằng nhọn nồi tạo thành râu ria tua tủa, lông mày sâu róm, vân vân. Không cần hỏi mấy ông, mấy bà, mấy chị nông dân đứng xem đang cười ngặt nghẽo. Người khách lạ cũng có thể biết là tụi trẻ đang chơi trò đánh trận giết Tây. Thấy vui, ông dừng lại xem, nhưng đáng tiếc là trận đánh vừa xong. Tuy nhiên, ông thấy một chú bé chừng 12, 13 đang đứng trên một mô đất cao, có hai chú bé khác cầm hai lá chuối, già làm cờ đứng bảo vệ hai bên, nòm thật oai nghiêm. Chú bé mắt rất sáng, cất tiếng nói to, dõng dạc. Bố anh em, trung nghĩa binh, ta là Vương Thúc Mậu đứng dưới cờ nghĩa này, khen thưởng tinh thần anh em đã dám xả thân vì nước, đánh đuổi giặc Tây Dương, cứu nước, cứu nhà. Ta đã thắng, Tây Dương đã bại. Ta sẽ mở đại tiệc khao quân. Cậu bé xưng là Vương Thúc Mậu nói dứt. Tất cả đám trẻ con được gọi là trung nghĩa binh ấy cùng một loạt giơ súng, giơ gươm lên, hô vang nồng nhiệt, kéo dài nhiều đợt không dứt. Rõ ràng chúng đang vô cùng phấn khích. Ông khách ghé tai một bà, hỏi: Sao gọi là trung nghĩa binh hả bà? Bà nọ cười đáp: Xã này gọi là xã Trung Cự ông ạ. Làng Sen thuộc xã này. Hồi còn vua Hàm Nghi, cụ Tú Vương làng tôi theo mọi nơi làm Cần Vương, nên mới gọi quân làng tôi là trung nghĩa binh. Ông khách gật gù: À, ra thế. Ông khách hỏi tiếp: Cậu ấy con quan phó bà Nguyễn Sinh Sắc phải không bà? Vâng, phải đấy, bà nọ đáp. Lũ trẻ chơi xong cùng giải tán, dòng trâu về làng. Côn cũng vội tìm trâu của mình và cả một gánh cỏ. Ông khách vội đảo bước lại phía Côn. Ông vòng tay cao kính cẩn chào theo kiểu cổ xưa: Thưa với Vương tiên sinh thủ lĩnh trung nghĩa binh, tiên sinh về làng chứ, cho kẻ hè này đi cùng được không? Biết người khách lạ đùa, Côn cười, lễ phép hỏi: Thưa chú định đến nhà ai ạ? Cháu nom chú có vẻ ở xa tới thì phải. Ông khách cười: Cháu quả là thông minh, nhưng có lẽ chú cũng phải xem lại mình đã có cái gì để cháu biết ngay là người không phải vùng này. Đúng là chú phải xem lại. Rồi ông lại vui vẻ hỏi tiếp: Này, cậu ấm con quan phó bà mà cũng đi chăn trâu cắt cỏ hả? Côn ngước lên nhìn ông qua chiếc đòn gánh và hai sọt cỏ khá nặng. Cậu tủm tỉm cười rồi đọc một câu chữ Hán như để đáp lại ông khách: Dạ thưa chú, vật giết quan gia vi ngô phong dạng. Ông khách không khỏi sừng sốt: Sao, cháu đọc lại chú nghe. Côn đọc lại, ông khách cười ha ha: Nghĩa là đừng lấy phong cách nhà quan làm phong cách nhà mình phải không? Ôi chào, hay quá, nhưng câu này là của ai vậy? Thưa, đó là câu trong cổ văn xưa mà cha cháu đã viết trên xà nhà để răn dạy chúng cháu hàng ngày đấy ạ. Ông khách đi sát lại, như muốn quàng tay ôm lấy cậu bé. Ông âu yếm: Thật đúng là cha con nhà quan phó bảng sắc, tiếng đồn chẳng sai. Thế cháu đã học tới đâu rồi? Côn bẽn lẽn không dám đáp. Một chú bé rong trâu đi liền bên, vẫn theo dõi câu chuyện của hai người, tươi cười xen vào đáp thay cho Côn: Chào, hắn sáng dạ lắm, mới lên 4 lên 5 hắn đã đọc Tam Tự Kinh chỉ có 3 ngày hết sách. Nay hắn đã đọc qua Tứ Thư, Ngũ Kinh, cha cháu bảo đó là sách khó rồi, hắn đã đọc cả Luận Ngữ nữa. Côn vẫn chỉ cười, chú bé nọ sốt sáng tiếp: Phải đó, hôm nọ chú Điền thợ rèn làng cháu nói hắn thường đi săn cuốc với chú, hắn có bài Phú Quần Quốc hay lắm. Ông khách sốt sắng: Vậy đọc chú nghe nào. Côn không dám đọc thơ mình, e mang tiếng khoe khoang, cậu nhanh trí nói ngay: Chú muốn nghe thơ, cháu xin đọc một bài mà các chú các bác danh sĩ trong vùng đã tặng cụ Vương Thúc Mậu, thủ lĩnh trung nghĩa binh mà chúng cháu vừa diễn trò đấy. Bài này cháu cũng thích lắm chú. Ông khách gật đầu: Cũng được, nhưng cháu để chú gánh giúp gánh cỏ này đã. Cháu có lẽ chưa biết chú cũng hạng võ lắm chứ không đâu. Nào, đọc đi. Côn hắng giọng rồi xin phép được đọc. Cậu đọc thong thả, giọng đầy cảm xúc: Lăng lăng kỳ thí tỷ kỳ sơn, bất tử ninh dung nghịch lỗ hoàn. Ta vẫn phần lăng hà xứ tại, tả biên hồng lĩnh hữu kim nhan. Thưa chú, cho phép cháu đọc bài giải nôm của cha cháu: Tài khí lạ của ông vời vợi như núi kỳ sơn, không chết thì quân giặc chẳng thể về. Nay muốn hỏi phần mộ ông ở đâu? Ở chỗ bên trái là núi Hồng Lĩnh, bên phải là núi Kim Nhan phải không? Ông khách thốt lên: Ôi, cháu quả là đứa trẻ thông minh và sớm tỏ ra có năng khiếu văn chương. Có thể sau này lớn lên sẽ đỗ đạt hiển vinh lớn. Côn lắc đầu cười: Thưa chú Giải San, chú Phan Bội Châu ấy, một hôm uống rượu với cha cháu, đã đọc một câu thơ hay lắm, mà chú bảo là của cụ Viên Mai bên tàu. Cháu vẫn còn nhớ là mỗi phản bất vong duy trúc bạch, lập thân tối hạ thị văn chương. Ông khách càng ngạc nhiên. Cháu đọc lại xem nào. Côn thong thả đọc lại lần nữa. Ông khách hỏi. Thế cháu có hiểu nghĩa hai câu thơ cổ ấy như thế nào không?
Thưa chú, có ạ.
Nghĩa là mỗi bữa không quên ghi sử sách, lập thân hèn nhất ấy văn chương. Ông khách chỉ còn biết tròn mắt, than. Ôi, thằng bé này quả là kỳ lạ. Chả trách thiên hạ khi nói tới ông phó bàng Kim Liên, vẫn nói rằng ông có một cậu con trai dính ngộ lạ thường. Ông khách và Côn đã về tới ngõ xóm gần nhà Côn. Trong vườn, ông Sắc đang lúi húi cuốc, cào, vun xới các gốc cây. Đó là một người chạc trên 40 tuổi. Trên mép đã thoáng một hàng ria, vẻ mặt thâm trầm và nghiêm nghị. Côn dừng lại hỏi.
Thưa chú, bây giờ chú định đến nhà ai ạ?
Ông khách đáp. Chú cần đến nhà ông cử Vương Thúc Quý.
Côn như reo lên. Thế thì cháu biết, thầy Quý là con của cụ Tú Vương Thúc Mậu đấy ạ. Thầy Quý cũng là thầy học của cháu.
Ông khách vui mừng.
Ờ, thế hả? Ừ, vậy thì hay quá. Vậy cháu chỉ cho chú đi. Có xa không?
Côn chỉ tay.
Không xa đâu ạ. Chú đi tới cuối xóm kia thì rẽ tay phải. Gặp cây đa, chú rẽ phải nữa. Thì tới cổng nhà thầy. Nhưng mà mời chú vào nhà cháu chơi đó.
Ông khách gật đầu. Ừ, tiện đây chú rẽ vào thăm cha cháu trước cũng được. Chú cũng đã có ý về làng Sen, thế nào cũng ghé vào thăm cha cháu. Thế là ông khách theo Côn rẽ vào trong ngõ nhỏ nhà ông Sắc.
Côn reo từ ngoài cổng. Thưa cha, có khách.
Ông Sắc đang xới vườn, buông cuốc để đó, ra chùm nước rửa chân tay, rồi thong thả hỏi.
Chào quý ông, chẳng hay quý ông có việc gì hạ cố tới tệ xá.
Ông khách vòng tay cung kính. Kính chào quan phó bảng. Tôi nhân có chút việc với một người ở thôn ta. Nghe danh quan đã lâu, nay có tiện xin được ghé vào chào quan phó bảng để tỏ lòng ngưỡng mộ và cũng là để chuyển lời vấn an của một tiên sinh. Ông Sắc khiêm tốn chào lại, rồi bảo Côn. Lúc này cậu đã buộc trâu vào một gốc cây trong vườn. Xuống bếp bảo chị Thanh đun cho cha ấm nước để pha trà. Và nói với khách, mời quý ông vào nhà, ta nói chuyện. Bước vào căn nhà tranh đơn sơ. Việc trước tiên là ông khách ngước lên, nhìn vào xà nhà. Quả đúng như Côn đã nói. Có mấy chữ vật dĩ quan gia vi ngô phong giảng được viết rất to trên xà chính giữa. Ông khách đọc xong thốt lên. Quả đúng là một hiền sĩ, thiên hạ đồn không sai.
Xin mời ngồi.
Ông Sắc điềm đạm nói tiếp. Viết vậy để cho các cháu nó luôn nhớ mà biết giữ gìn gia phong ông ạ. Ông khách ngước nhìn bao quát căn nhà tranh đơn sơ mà đồ đạc gần như chẳng có gì, nhiều nhất chỉ là các giá sách. Ông khách nói, thưa quan phó bảng, nghe quan Đỗ Kỳ thi hội năm Tân Sửu, theo lịch Tây là năm 1901, năm nay là Quý Mão, cũng theo lịch Tây là năm 1903. Theo thông lệ mà tiểu đệ được nghe nói, thì cứ sau 2 năm thi đỗ, các vị thí sinh trúng tuyển sẽ được mời ra nhận chức. Có phải thế không ạ? Nếu đúng như vậy, hẳn ở cuối năm nay thế nào quan phó bảng cũng sẽ có tin vui.
Ông Sắc lắc đầu.
Chẳng giấu gì ông, tôi không hề nghĩ tới chuyện đó. Ông khách có vẻ ngạc nhiên.
Thưa, xin được mạo muội hỏi vì sao vậy?
Ông Sắc im lặng một lúc. Rồi thở dài. Nước mất rồi, vua quan cũng chỉ là nô lệ cả, mơ tưởng mà làm gì. Rồi như không, hoặc chưa muốn đi sâu vào chuyện này, ông chuyển sang ý khác. Bây giờ yên vị rồi, tôi mới xin thưa. Đừng xưng hô với tôi như thế nữa, nếu quả thật quý ông cho rằng mấy chữ tôi viết trên kia không đến nỗi vô nghĩa. Xin cứ gọi tôi là Sắc và mong thứ lỗi cho tôi hân hạnh được biết quý danh. Ông khách vòng tay cung kính. Nếu quan đã có lòng cho phép như thế, tiểu đệ xin được mạo muội gọi là tiên sinh hoặc đại huynh, còn như tính danh của đệ là Lê Văn Quyên,
tuổi đã ngoài 30, quê ở Đức Thọ, Hà Tĩnh. Ông Sắc như nhỏ người lên một chút. Xin được hỏi có phải đây là ông Đội Quyên, một trong những người tâm phúc của cụ nghè Phan Đình Phùng, vì tôi nghe ông Đội Quyên cũng vốn người Đức Thọ. Ông khách mỉm cười khiêm tốn vòng tay thi lễ. Tiên sinh đã hỏi vậy, không dám giấu. Vâng, tiểu đệ thường được gọi là Đội Quyên. Ôi chao, thật vạn hạnh, không ngờ lại được gặp dũng sĩ của cuộc khởi nghĩa Hương Khê. Vừa lúc đó, Côn xách ấm nước sôi lên, rón rén đặt bên cha. Đội Quyên nhìn Côn, âu yếm kéo tẩu tới đứng sát bên mình, rồi lại quay về phía ông Sắc lễ phép nói tiếp. Xin tiên sinh chớ có gọi vậy mà để thêm xấu hổ. Đệ vốn xuất thân chỉ là thợ rèn nghèo đói về kiếm ăn tận Nghi Lộc. Vì nghèo nên chỉ được học võ vẽ đôi ba chữ thánh hiền. May sao trời cho được cái sức khỏe. Khi cụ nghè Phan Đình Phùng dựng cờ chống Tây cứu nước, đệ đang hết sức bồn chồn sốt ruột thì gặp được ông Đặng Thái Thân ở Nghi Lộc và được ông giới thiệu với cụ nghè. Và thế là cứ đánh chết thôi, có được học hành gì đâu mà tập luyện cũng không. Tôi còn được nghe là ông chiến đấu một thời gian, thì cụ nghè Phan kéo ông về giúp ông Cao Thắng lập xưởng chế đúc súng, vì thế ông có nghề rèn rất giỏi. Cũng không ngờ súng các ông làm cũng tinh xảo, không kém gì súng của Tây. Chỉ có thua là nòng súng không có rãnh xoáy, nên bắn yếu hơn súng của chúng. Nghe nói chính người Tây đã viết báo như vậy. Họ hết sức ngạc nhiên và phải khen các ông là chỉ thủ công mà làm thành như thế, quả thật là kỳ lạ. Dạ, thưa cứ mày mò mãi, lại được cụ nghè Phan hết lòng cổ suý, thế rồi cũng làm được. Đội Quyên cười, đáp. Bây giờ may mắn được gặp ông. Nếu không có gì bí mật, tôi muốn được hỏi vậy, từ khi cụ nghè Phan ốm, mất, thì bên đó ra sao? Đã lâu rồi tôi không còn được nghe nói. Đội Quyên buồn rầu, đáp. Thưa, với ai chứ với quan phó bảng bạn Chí Cốt và đồng hương với tiên sinh Phan Bội Châu, đệ đâu có dám... Thưa, từ khi phong trào thất bại, cụ nghè Phan Đình Phùng đã già, ốm đau rồi mất. Tướng lĩnh nghĩa quân đều tản mát hết, rất đáng buồn. Nhưng chuyện ấy còn dài lắm. Đệ còn ở đây một, hai buổi, sẽ có dịp thưa kỹ hơn. Bây giờ đệ xin phép được nói rõ hơn. Đệ mới từ chỗ Phan Bội Châu tiên sinh về đây. Phan tiên sinh có dặn thế nào cũng về ghé thăm nhà quan phó bảng cho Phan tiên sinh gửi lời chào. May sao tới gần làng lại gặp cậu ấm nhà ta. Thật là... Ông Sắc không giấu được vẻ mừng rỡ. Ô, thế ra ông Đội ở chỗ ông Giải San về đấy ư? Mà làm sao ông Đội lại gặp được Phan tiên sinh? Thưa, như tôi vừa nói, sau khi cụ nghè Phan Đình Phùng mất, anh em chúng tôi mỗi người đi một ngả. Người thì về quê cũ ở ẩn, người thì đi tìm đồng tâm đồng chí để tiếp tục hoạt động. Thưa, tôi sau một thời gian đi nơi này, nơi khác, nghe được uy danh Phan Bội Châu tiên sinh, tôi đã tới đan nhiệm tìm được người từ 2 năm nay. À, thì ra vậy. Thế bây giờ ông Phan ở đâu? Ông ấy rời đan nhiệm, Nam Đàn nói đi ngao du. Đã hơn 1 năm nay chưa thấy về, tôi vẫn mong... À mà thôi, khoan, muộn rồi. Ông Đội ở chơi đây, ăn với cha con tôi miếng cơm rau, muối đã. Rồi ta nói chuyện thêm. Sau đó ông muốn tới nhà ai thì tới. Đội Quyên vòng tay cung kính. Đa tạ tấm thịnh tình của quan phó bảng, nhưng để muốn xong việc đã... Mà cũng là việc của Phan tiên sinh giao. Đệ sẽ trở lại đây hầu chuyện sau, mong xá tội cho đệ. Vậy ông Đội tới nhà ai bây giờ? Ông Sắc hỏi. Côn đứng bên theo dõi câu chuyện của hai người từ lâu, không sót một lời. Lúc này mới nhanh nhẩu nói xen vào, đỡ lời trong Đội. Thưa cha, chú Đội muốn tới nhà thầy Vương. Ông Sắc mở rộng mắt thốt lên. À, cứ tưởng ai? Vậy tôi có thể hiểu là việc cần. Không dám giữ nữa, nhưng tối nay, thế nào cũng mời cả hai vị, ông Cử và ông Đội cùng tới nhà tôi chơi. Ta đảm đạo, uống trà. Tôi còn nhiều điều muốn hỏi ông Đội về ông Giải San và cả cụ nghè Phan nữa.
Đội Quyên đứng dậy vòng tay. Xin lĩnh ý tiên sinh, xin tạm biệt.
Ông Sắc bảo con. Con đưa ông Đội tới nhà thầy.
Đội Quyên nói là Côn đã vẽ đường cho rồi, và mình có thể hỏi đường được. Nhưng ông Sắc vẫn bảo Côn đưa ông Đội đi.
Côn đưa ông Đội đi khỏi, ông Sắc quay xuống bếp. Cô Thanh đang sửa soạn nấu cơm chiều. Đó là một cô gái đang tuổi dậy thì, da thịt mơn mờn, thân thể nở căng, khỏe mạnh. Cô không đẹp, nhưng cũng ưa nhìn với vẻ mặt cởi mở và cứng cỏi, mạnh dạn.
Con có thể nấu cơm sớm một chút được không? Tối nay cha có khách, ông Sắc nói.
Khách nào vậy ở cha?
Cô Thanh đon đà hỏi.
Thầy cử Vương Thúc Quý và ông Đội Quyên.
Đội Quyên nào ạ? Cô Thanh hỏi.
Người khách ban nãy đó. Ông Đội Lê Văn Quyên, người tâm phúc của cụ nghèo Phan Đình Phùng đó.
Cô Thanh như reo lên.
Ôi, biết thế lúc nãy con chạy lên chào chú ấy thì có phải là được xem mặt ông tướng trẻ nổi tiếng của cụ nghèo không?
Ông Sắc mắng yêu.
Con vẫn chưa sửa được cái lối ăn nói bạt mạ.
Cô Thanh nũng nịu.
Con sửa được hết rồi chứ cha?
Ông Sắc hỏi.
Thằng Khiêm đi mô từ chiều chứ về?
Thưa cha, hắn đi đơm cá, xóm dưới có nhà tát ao chạ.
Ông Sắc lắc đầu.
Vậy thì nói là hắn đi hôi cá, chứ đâu có phải đi đơm cá ngoài đồng.
Thanh cười. Ông Sắc quay lên nhà.
Vừa lúc đó Khiêm vác nơm đem giỏ về, mặt mũi hớn hở, nhưng toàn thân đầy bùn, dường như chỉ chừa có hai con mắt.
Cô Thanh phải la lên. Kia, thằng Tây Đen, được bao nhiêu cá mà khổ như rứa.
Khiêm tháo giỏ, bỏ nơm, ra giếng dội nước tắm. Bùn trôi đi.
Ta thấy một cậu thiếu niên 15 tuổi cũng khá sáng sủa, nhưng không bằng em.
Vẻ mặt cậu có cái gì như chậm chạp và lơ mơ hơn, chứ không sắc sảo tinh nhanh.
Khiêm dốc giỏ ra được gần 20 con cá. Hai chị em vui vẻ. Bữa nì tươi rồi.
Khiêm ngả thớt dưới chân vải trước cửa bếp, đánh vẩy, mổ cá một cách thành thạo.
Cùng lúc đó, Côn thả trâu cho nhà ông Thuyết là bác ruột, con bà cả của ông Nội chạy về.
Nòm thấy anh đang làm cá, Côn cũng hồn nhiên reo lên.
Hay quá, có cá anh Khiêm.
Rồi quay vào bếp hỏi chị Thanh.
Chị Thanh ơi, có việc gì cho em làm đây?
Cô Thanh từ trong bếp nói ra.
Mi đi thái rau chuối về nấu cám lợn đi.
Dạ. Côn vui vẻ, rồi vác ngay một thân chuối lớn ở đầu chuồng lợn xuống, ngồi thái có vẻ thành thạo.
Vừa thái chuối, Côn vừa hỏi vọng vào bếp. Chị Thanh ơi, tối nay tiếp tục hát phường vải bên nhà O Lý chứ?
Cô Thanh sốt sắng nói vọng ra.
À, phải, suýt nữa tao quên không bảo mi. Tối nay mi phải sang đó với tao, để bẻ giúp các O, các chị. Tối nay nghe nói cánh nam giới bên Mậu Tài sẽ đưa sang mấy tay hay chữ để gà cho bên nớ. Còn bên ta có anh Tú Lộc lại ốm lăn queo mất rồi.
Cô nói, nhưng tối nay nhà có khách, em phải ở nhà hầu trà cho cha.
Cô Thanh réo lên.
Không được đâu.
Đã không có anh Tú, mi lại vắng nốt, bọn tao thua liền.
Mấy lần trước mi bẻ giúp, các O các chị cứ bảo mi chẳng kém Tú Lộc chút nào, mi phải đi đó nghe.
Côn vẫn khăng khăng. Em phải ở nhà hầu trà mà.
Bây giờ khi mới lên tiếng, cậu ta vốn ít nói xưa nay.
Thôi được, Côn cứ đi, tao ở nhà thay mi hầu trà cũng được.
Côn cẩn thận.
Nhưng anh phải thưa với cha cho em, nếu không cha đánh đòn em đó.
Được rồi, tao sẽ thưa.
Cô Thanh phấn khởi.
Ừ, thế mới được. Hát phường vải đã qua đêm chào mời rồi. Đêm ni sang đêm đố nhau. Đêm ni mới là đêm chính. Vui nhất mà cũng là khó nhất đấy.
Côn giao hẹn.
Nhưng nếu em cũng bí, chịu thua. Các chị các O chớ có đổ tội cho em đấy.
Được rồi, yên chí. Chúng ta biết chứ, nhưng nhớ là có ra câu đố cho người ta thì cũng phải dê dễ một tí, cốt lấy vui thôi. Còn đáp thì mi cũng phải nhớ đừng có chanh chua. Lần trước mi gả mấy câu hỏi hóc búa quá làm người ta ngượng, nhớ chưa?
Em nhớ rồi.
Trời đang chạng vạng tối, cô Thanh bưng ra mâm cơm gỗ, chỉ có bát rau luộc, chén nước mắm cái và đĩa cá kho. Món cá cậu Khiêm mới đi hôi về.
Ông Sắc từ trong nhà bước ra.
Con ạ, ta ăn ngoài sân cũng được. ăn trong nhà tối, phải thắp đèn tốn dầu, mà lại muỗi nữa.
Vâng ạ.
Rồi cô Thanh lấy chiếc chõng tre nhỏ, đặt mâm cơm lên, lấy thêm mấy khúc gỗ vẫn dùng làm ghế ngồi trong bếp. Sau đó cả bốn cha con cùng quây quần ăn uống. Ông Sắc vừa ăn vừa hỏi Côn và Khiêm. Hôm nay học hành ra sao? Bài thầy Quý cho đã thuộc chưa? Đọc trầm được chưa? Cả hai anh em đáp đã có thể đọc trầm được hết. Ông Sắc lại nói với con gái. Sắp gặt, con lại thêm vất vả đấy.
Thành đáp. Con nọ sợ vất vả, chỉ sợ cha buồn.
Ông Sắc ngửa cổ cất tiếng cả cười. Tiếng cười của ông như đầy nỗi ngao ngán, chán nản. Ông Sắc lại hỏi nhà còn gạo không?
Thành đáp là cha không phải lo.
Với mấy xào ruộng dân làng cho, từ khi ông đỗ phó bảng, trừ tiền thuê cày bừa, gặt hái, phân cho, vân vân, còn bao nhiêu việc Thanh làm hết, vẫn còn tạm đủ sống. Cộng với tiền, ông Sắc thi thoảng có nơi mời đi giảng dạy, hoặc đi làm thuốc chữa bệnh, ông đều đưa tất cho Thanh, nên cũng tạm đủ cả tiền cho Khiêm, Côn đi học. Côn vẫn chỉ chăm chú tới chuyện khác.
Cha ơi, chú đội quyên từ chỗ chú giải san về, sao chú không về ở nhà mình lại đến ở nhà thầy Vương hả cha?
Con không biết đó thôi. Từ lâu chú cử Quý đã cùng vào hội với chú giải san, còn cha thì không, vì còn có điều chưa ưng. Vậy nay chú quyên tìm về đây có việc với chú Quý là phải.
Dạ, con hiểu rồi. Thấy chú đội nói là ở chỗ chú giải san về con lại nhớ chú đó quá. Chú đi đã lâu, hơn một năm rồi chứ ít đâu cha.
Ông Sắc gật đầu.
Ừ, cũng lâu. Chú giải san nói là đi ngao du, nhưng nay gặp chú đội quyền cảng đó. Ông đi là đi tìm người đồng tâm đồng chí để liên kết lập hội Duy Tân. Đi như vậy vất vả lắm, mà còn nguy hiểm nữa.
Ông ấy vẫn còn hết sức nhiệt tâm với việc nước. Có thể nói hiện nay dưới trời Nam này khéo chỉ có một.
Còn nói chung, từ Nam ra Bắc, nhiều người nếu không thoái chí thì cũng gông cùm trên cổ rồi. Cho nên có thể nói, ông Phan là một con người rất tâm huyết với việc nước, không sợ vất vả, không sợ tội tù và không hề sợ chết nữa.
Ít khi ông Sắc nói dài như vậy với các con. Các con ông ngồi vừa ăn vừa lắng nghe hết sức chăm chú. Ông Sắc tiếp.
Tuy nhiên, dù rất kính trọng và ủng hộ ông Giải San, cha vẫn chưa thể tin đường lối của ông ấy là đúng. Ông Giải San muốn mở rộng phong trào trong nước, nhưng lại muốn nhờ Nhật Bản để đuổi Pháp. Nguy hiểm lắm, vì như vậy khác nào đưa cọp trước cửa, lại rước beo cửa sau.
Chuyện này, cha và Phan Tiên Sinh đã từng tranh luận rất nhiều từ năm ngoái. Cũng vì thế, cha tuy luôn luôn ủng hộ, nhưng vẫn không muốn vào hội cùng các ông ấy.
Ba chị em cùng lắng nghe. Ông Sắc lại thong thả tiếp.
Cha nói như vậy là để chính các con cũng cần phải suy nghĩ. Lớn cả rồi. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Hôm nay ông đội về gặp thầy Quý, chắc là có chuyện mới. Để xem chú giải san của các con có điều gì thay đổi không.
Trăng đã mọc. Xóm thôn trở nên như huyền ảo và thật êm đềm.
Cô Thanh đã thay tấm áo nhuộm nâu non mới, bước ra khỏi nhà. Cô gọi nho nhỏ.
Côn, Côn đâu? Đi với chị, kẻo muộn rồi.
Khiêm ơi, chị đã thắp đèn trên nhà rồi đó. Chầu cau chị cũng têm sẵn, chị đi đây.
Dưới ánh trăng, trong niềm vui nom cô đẹp hơn lên. Hai chị em đi trong những ngõ xóm quanh co. Vừa đi, Côn vừa nói.
Chị ơi, em đến một lúc thôi đấy nhé.
Cô Thanh nói. Mọi khi mi say hát dặm và nghe hát phường vải lắm mà. Nhưng tối nay nhà có khách.
Thì đã có thằng Khiêm rồi còn gì. Nhưng hôm nay có chú đội quyên và cả thầy Vương nữa.
Khách thì cha luôn có. Thiếu gì ông quan trọng, thiếu gì danh sĩ. Nhưng em muốn được nghe về chú giải san và chuyện cụ nghè Phan. Chú đội mới biết được nhiều chuyện về cụ nghè Phan Đình Phùng, vì chú là tướng của cụ mà.
Thôi đi,
hỏi chuyện sau không được sao? Xem có gì bí, phải đỡ các chị, các o,
một chút chứ.
Lát sau, hai chị em đã tới một căn nhà năm gian khá rộng. Trong nhà thắp đèn dầu lạc, cũng đủ sáng, đã đông người. Nữ tập trung một bên, với một số khung cười và xa quay sợi. Các cô, các chị, vẫn đang kéo sợi và dệt vải như thường lệ. Bên dàn đối diện là một nhóm khoảng chục nam thanh niên. Có anh mặc áo dài cẩn thận, có anh mặc áo cánh ngắn, hầu hết còn trẻ, nhưng thấp thoáng thấy có một hai người có vẻ đã đứng tuổi. Tất cả đã vào hát. Khi hai chị em cô Thanh tới, đám con gái mừng rỡ, các cô cuống quýt trách.
Sao muộn thế? Sao bây giờ mới tới? Cứ tưởng ma nào dẫn mi đi lối khác mất rồi. Vào đi, cũng mới bắt đầu thôi.
Hai chị em Thanh len vào ngồi phía sau. Thấy có cả Côn, nhiều cô mừng.
À, cả thằng Côn nữa, hay lắm. Thằng Ni có chữ, giỏi. Hắn đã gà cho bọn mình, mà bên kia cứ tưởng bọn mình có thầy Tú, thầy cử nào đó bè chuyện hộ.
Thêm một đĩa dầu nữa được đốt lên, căn nhà càng thêm sáng. Một anh bên nam tiếp tục đứng lên, cất tiếng hát đố.
Này các em ơi, cây chi mà bắc qua sông, cây chi mà mọc đằng đông bốn mùa.
Các cô gái lao sao phân nhau, giục nhau đáp. Cô Thanh bao giờ cũng là người mạnh bạo, hoạt bát.
Được, để đấy tao đáp cho.
Rồi cô Thanh hắng giọng, cất tiếng đáp lại. Giọng cô vang khỏe như làng xám trên căn nhà.
Gỗ lim mà bắc qua sông, mặt trời thì mọc đằng đông bốn mùa.
Tiếng vỗ tay ran, chàng nọ lại ra tiếp một câu đố nữa.
Đố em chi sắc hơn dao, chi sâu hơn bể, chi cao hơn trời.
Cô Thành tươi cười đáp, giọng càng thêm vang khỏe.
Anh ơi, mắt sắc hơn dao, bụng sâu hơn bể, trán cao hơn trời.
Lần này tiếng vỗ tay càng nồng nhiệt hơn, nhiều cô gái như reo lên.
Thua rồi nhá, thua rồi.
Cô Thành cũng nói luôn.
Bây giờ đến lượt em đố nghe.
Rồi cô cất tiếng.
Này anh ơi, lá gì không nhánh không cành, lá gì chỉ có tay mình trao tay.
Câu đó khá dễ, chàng trai đáp luôn.
Lá thư không cánh không cành, lá thư chỉ có tay mình trao tay.
Đến lượt cánh bên nam vỗ tay như pháo ran, hơn cả bên nữ, Thành lại đố tiếp.
Lá gì trước gió tung bay, lá gì bay chẳng rời cây bao giờ.
Câu này cũng chẳng khó, chàng trai đáp liền.
Lá cờ trước gió tung bay, lá cờ bay chẳng rời cây bao giờ.
Bên nam lại vỗ tay hoan hô nhau rộn rã hơn. Cô Thành tươi cười nói,
chúng em lại tiếp tục nha.
Chàng trai gật đầu,
vâng, xin mời.
Cô Thành cất tiếng hát hỏi,
thưa anh, Thúy Kiều anh đọc đã lâu, đố anh kể được một câu năm người.
Bên nam xì xào, chàng trai hơi lúng túng một chút, nhưng rồi cũng đáp lại được.
Này chồng, này mẹ, này cha, này là em ruột, này là em dâu. Cả đám bên nam hoan hô nhau nồng nhiệt,
cô Thành hát hỏi tiếp. Thúy Kiều anh đọc đã thông, đố anh kể được một dòng chữ nho. Chàng kia đã có đà, phấn khởi đáp luôn.
Hổ công quyết thế thừa cơ, lễ tiên binh hậu khắc cờ tập công.
Đám con trai lại càng phấn hứng, nồng nhiệt. Cô Thanh trở nên lúng túng, không biết hát hỏi gì tiếp. Côn vẫn lắng nghe từ đầu, lúc này cậu mới nhỏm lên ghé tai chị thì thào. Cô Thanh mắt sáng lên, tươi cười hát hỏi tiếp.
Cây tam thất trồng ba bảy chậu, pháo cửu trùng đốt nổ 9.000 phong. Chàng mà đối được, tiếp theo không chàng về.
Câu đố chơi chữ này khá khó, chàng kia ngắc liền. Đám thanh niên xì sầm, rồi quay lại hỏi người lớn tuổi mặc áo dài ngồi ẩn phía sau, rồi cũng đã có câu trả lời.
Núi Ngũ Hổ nằm 5-6 khối, gió 4 mùa đúc lại tứ phương, anh đã đối được thì nường tính sao?
Tất cả cùng cười ầm vui vẻ, mặc dầu câu đối lại chưa phải là tuyệt lắm.
Côn lại nhòm lên ghé tai chị.
Cô Thanh lại mỉm cười cất tiếng hát đố.
Cô Xuân mà đi chợ hạ, mua một con cá thu về, chợ hãy còn đông.
Câu đó có trời chứ, Xuân hạ thu đông. Bên nam lại có vẻ lúng túng.
sau cũng lại trả lời được. Gái đông sàng cảm bệnh lầu Tây, hai ta tình nặng nghĩa đầy, đối ra đáp được lúc này tính sao? Bên nam lại khoái chí vỗ tay ran, dù câu đối lại này chưa thật hay. Cô Thanh lại hơi lúng túng, Côn lại nhòm lên ghé tai chị. Cái bài mà em đi viết sẵn cho chị từ hôm qua ấy. Cô Thanh mừng rỡ đọc. Chim đa mà đỗ cảnh đa, cất tiếng gáy đa đa ích thiện. Còn cá ốc nằm dưới vung úc, vẫy đuôi lên úc úc hồ văn. Rằng chàng là đấng văn nhân, chàng mà đối được thiếp theo chân chàng về. Cánh bên nam lao sao mãi không đối lại được. Giữa lúc đó Côn ghé tai chị. Thôi, chị cho em về. Cô Thanh giữ lại, nhưng Côn kiên quyết. Không đâu, em muốn về, em ở lại em cũng nỏ gà cho các chị nữa đâu. Cô Thanh cáu. Mi thi thoảng lại dở cái tính bướng ra. Thôi, nỏ cần, mi về lại muốn hóng chuyện cha như mọi khi chứ gì. Côn giàu mỏ cãi lại. Em hóng chuyện cha chứ hóng chuyện chị đâu mà chị nói em. Cô Thanh phải bật cười. Mi thật là... Thôi, về đi. Côn lách mình lẻ ra ngay. Cậu đi tung tăng dưới ánh trăng vô cùng sảng khoái. Cậu đã về đến nhà. Khiêm đang ngồi ở ngoài hè, thấy bóng em, bật đứng dậy chạy ra đón trước ở cổng. Khiêm thì thầm. Cha và khách đang nói chuyện trong nhà, toàn chuyện thế giới, quốc sự. Cha bảo anh ngồi ngoài này chơi và canh chừng xem có ai tới thì báo vào cho cha ngay. Cô nói, vậy em cũng ngồi chơi ngoài này với anh. Khiêm gật đầu, phải rồi. Vào đột ngột e cha mắng. Côn giữ tay anh Khiêm lại. Anh có nghe thấy chú đội quyên nói gì về chú Giải San không? Có. Chú nói với cha rằng chú Giải San như con đại bàng đang tung cánh bay khắp trời Nam, tìm người cùng chí hướng mưu việc nước. Chú đã ra tận Bắc Hà, tìm gặp được cả cụ Hoàng Hoa Thám ở Yên Thế. Côn rất khoái. Ôi, chú Giải San thật là tuyệt, cụ Thám cũng vậy. Này chú Giải San còn vào tận trong Nam Kỳ và đã liên kết được nhiều nhà yêu nước giàu có. Họ sẵn sàng bỏ của bỏ người ra giúp cho hội của chú hoạt động. Côn lại suýt xoa. Chú Giải San giỏi quá. Khiêm tiếp. Đặc biệt hơn nữa, chú đội nói là chú Giải San đã gặp được cả ông Hoàng Thân Cường Đẻ ở Huế. Ông này đã bằng lòng làm chủ tịch hội của chú, sẵn sàng sang Nhật để thay mặt cả nước Nam cầu viện. Nhưng mà cha đã bảo cầu Nhật để đuổi Pháp là hỏng. Mà anh, Côn phân vân gặng lại. Lúc đó cuối sân, ngôi nhà vẫn sáng ánh đèn. Trong nhà, ba người, ông Sắc, đội quyên và thầy Vương Thúc Quý vẫn đang trụm đầu to nhỏ quanh ấm trà. Ngoài trời, trăng đã lên cao, gà nhà nào đã gáy canh ba.